đời đau thương nào có gì là hạnh phúc khiến cho ta càng khổ đau. Trong sanh tử ta luôn đắm chìm, từ ngàn xưa biết bao nhiêu người lạc đường, đời biến lý rồi điêu tàn, nào bên lâu đã gây thêm nhiều bể sâu, bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng. Cuộc đời ta bấm bên như con thuyền trôi, chớ mãi tham đắm trong kiếp luân hồi. Ta nào thấy bóng hình chân ngã, tu tâm người ơi, gắng sức công phu để một mai kịp bước theo chân người xưa, đào cho ta vàng án lành, cùng xua tan nỗi u tư phiền não tâm trong gian khổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch trên chư Việt vì tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ngày tháng rồi quý thầy vắng và phải đi Úc Châu, đi Hoàng Pháp bên Úc Châu, và tháng sau sẽ vắng nữa là thầy đi Hoàng Pháp ở Mỹ. Nói chung là lâu rồi không có đi, thôi mình cũng đi đó đi đây cho biết với người ta, đi ngày đàn mình học sàng khôn mà, nên mình đi học kiếm cái khôn cái dạy của người ta. Rồi mình thấy ở trên thế giới quý vị, người ta giàu lắm, nghĩa là đường xá, rồi cơ sở y tế, rồi sân bay, hệ thống tàu điện, rồi tất cả các cái môi trường môi sinh, đi toàn đi xe hơi không à, rồi không có bị ngập úng lụt gì, không có gì, chứ không phải bị ngập như Thủ Đức mới mưa cái ào có nhảy qua bên, hay cô bé sinh viên chạy ngang cái rồi chết người, người thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy gì, đời trong cuộc sống mà ai mà không thích mình có của cải vật chất phải không? Ai không thích mình giàu sang phải không quý vị? Có nhiều người là thôi tôi tu rồi tôi không cần làm giàu gì chứ quý vị. Thật ra không phải là chỗ giàu với cái chỗ nghèo, giàu mà biết tu vẫn hay hơn chứ phải không? Nói quý vị, có tiền ta đi làm từ thiện, có tiền ta đi ủng hộ, rồi có tiền á là người ta giúp người này giúp người kia, nó vẫn hay hơn mình không có bằng bạc nào, phải không? Nói thẳng, nói chung là mình cũng đừng có chấp gì hết á, có nghĩa là giàu cũng tốt không sao hết, nhưng mà đừng có khổ trong cái giàu đó là được. Nhà Phật á, chúng ta giàu nhưng ta không có khổ trong cái giàu, ta nghèo chúng ta không khổ trong cái nghèo, tại vì giàu nghèo là do phước báo của tiền nghiệp mà chúng ta đã gây tạo thôi, nên bây giờ cái quả báo nó đến ngày hôm nay á quý vị, chúng ta an nhiên, ta tự tại hay là như nó. Như vậy thì trong cuộc sống này á, tất cả chúng ta ai ai á, thì cũng muốn ta làm giàu hết á. Rồi ai ai á quý vị, chúng ta cũng muốn chúng ta được cái đường đường đạo pháp hết á. Quý vị biết là một người mà không biết được đạo pháp á, người đó khủng khiếp lắm, nghĩa là họ khổ. Quý vị chưa thấy khi nhà những người khổ mà họ không biết đạo. Không biết đạo bình thường thì không sao, nhưng không biết đạo mà khi gia cảnh lâm vào trong những cái nghiệp ác mà họ đã từng gieo đó, họ khổ khủng khiếp lắm quý vị. Tại những người á mà người ta bị khánh kiệt về tài sản, có lúc người ta không muốn sống luôn, người ta không biết đạo. Có những người á quý vị, người ta bị phản bội, bị lừa gạt. Có những người người ta bị tổn thương bởi chồng ngoại tình, vân vân. Có những người á là người ta khổ bởi con quậy. Có những người á ta khổ bởi bệnh tật, nó họ không tu gì, họ hoàn toàn mất hết. Như kỳ mới về miền Tây nè, có chú này chú bị ung thư xương, chú đổ sụp hoàn toàn, nghĩa là chú không chịu uống thuốc luôn. Chú nói là ung thư rồi ai mà chỉ được, thuốc thang làm gì nữa, không có gì. Nghĩa là ông coi như là kêu niệm Phật cũng là niệm Phật chi, cũng chết. Kêu uống thuốc, uống thuốc chi, cũng chết. Có gì thấy không? Người ta không có tu nó khổ. Ta nói vậy chứ không phải là vậy đâu. Cái miệng nói vậy có gì, nhưng trong lòng nó bó tay. Rồi trong lòng ta không còn đủ nghị lực nữa, ta rất là đau khổ. Nhưng cái người mà có tu quá có gì, ta bệnh vậy đó, bắt đầu ta ngồi ta lăn chuỗi vậy. Hên hết được không hên nó theo Phật luôn. Nên đó người ta có tu người ta không sợ gì chứ á. Vì gặp thuốc cũng uống thuốc tùy duyên mà. Ai cho thuốc uống, có thuốc thôi, có thuốc uống. Không có gì đâu có sao đâu. Nên đó là những người có tu đầu ta thanh thản hơn. Nghe không? Thấy mấy người có tu mà chồng bỏ có vợ bé à, có gì? Mới đầu cũng giận giận hồi cái nghĩ lại, mình đâu có sống ổng suốt đời đó. Bữa mai mốt mình chết ổng cũng có vợ. Phải không? Cấm ổng được sao? Thôi giờ không đi đâu đi, kệ mình đi tu. Không có gì? Nó nhẹ nhàng hơn. Nghĩa là ta hiểu được cái duyên, cái nghiệp bắt đầu nó nhẹ nhàng hơn. Rồi có những người ta khánh kiệt về tài sản, nghĩa là mới hôm qua thôi, bữa nay cái đùng cái có gì. Ở dưới miền Tây, phải mới đi về miền Tây. Anh này anh có mấy cái hãng nước đá luôn, nghĩa là uy tín nơi đó đó có gì. Vợ anh đeo mà đeo vàng mà biết mà nó khung cái lưng luôn, cái lưng nó tôm luôn, nghĩa là đeo mà nó nặng quá, nó chì xuống. Còn mấy cái tay nó liệt hết trơn á, vàng đeo không, mà dòng xi men đeo mấy chục chiếc lên muốn tới nách nè. Đùng cái nợ 23 tỷ, trốn rồi, trốn mất hai hãng nước đá đi luôn. Quý vị thấy không? Rồi thấy cuộc đời nó vậy đó. Rồi là cái người không có tu lúc đó làm sao quý vị? Đổ sụp nguyên hai bên chồng bên vợ, đổ sụp hết. Tại vì tiền trong đó là anh mượn tiền bên vợ bên ruột, anh chị em ruột, anh chị em ruột đó thì mượn tiếp bên chồng bên vợ cho vô để đầu tư làm nước đá. Quý vị đầu tư là kinh doanh. Nhưng cuối cùng anh trốn đi chân, để lại bao nhiêu người đau khổ. Người nào có tu á quý vị thì người ta được hóa giải, còn người nào không có tu rồi đổ sụp luôn tư tưởng quý vị. Có nghĩa là không ngờ, không ngờ này nọ, rồi thức trắng đêm luôn, đổ sụp tất cả các cái. Hiểu không quý vị? Như vậy thì người ta thấy là ai á thì người ta cũng muốn có con đường đạo, đạt được con đường đạo pháp để chi? Để cho lòng người ta được thanh thản, người ta là đắc đạo. Đắc đạo tất nhiên là ta được cái chữ đạo. Đạo cái gì? Mà đạo á là cái con đường từ bờ mê đi sang bến giác. Đạo á là trở về với lý tánh tuyệt đối, trở về với bản lai diện mục, trở về với chân tâm tịch tình của mình. Ai cũng muốn thành thánh, ai cũng muốn thành Phật hết đó gì. Mà ai cũng muốn giàu sang phú quý hết á. Nhưng mà ở trong cuộc sống á, trong cuộc đời khổ nổi, chúng ta làm những cái điều mà chúng ta không đạt được đạo và chúng ta cũng không được giàu sang. Thì vào một cái buổi sáng Đức Phật đi khất thực, nghe một ngôi làng nọ thì gặp cái anh này, anh lại như vậy là bốn hướng, rồi anh lại hướng trên, anh lại hướng dưới. Cái Đức Phật đi ngang thấy anh lại, Đức Phật hỏi là anh lại gì. Ông là ông loại bất cứ ai, tôi lại nghe các vị và tôi lại các vị gì rồi các vị cũng chứng minh cho tôi. Dầu cho ai đứng trước mình á, lại hỏi không biết lại ai chứ, hỏi ai dạy anh lại vậy? Là ba tôi trước khi chết á, thì ông truyền lại cho tôi, ông kêu tôi lại á, là sáu hướng như thế này. Có gì thì cái anh này anh tên là Thiện Sanh. Thì nhân đó Đức Phật thuyết cái bài kinh cho anh nghe về lễ bái lục phương. Có gì trong cái bài kinh đó có một cái phần là nói là con người ta bị chướng đạo á, có gì là tại vì chúng ta làm điều phi đạo. Nên họ, cái thứ nhất á là tại vì anh lại để anh cầu giàu sang phú quý, mà anh lại sáu phương gì đó anh cầu giàu sang phú quý. Thì Đức Phật á nói là lại giàu sang phú quý không phải là chúng ta lại sáu phương này ra, mà giàu sang phú quý á là chỗ chúng ta không làm điều phi đạo. Cái đó cái thứ nhất. Muốn thành thánh nhân không phải là lại sáu cái phương này mà thành thánh nhân. Muốn thành thánh nhân là chúng ta không phạm vào các cái điều phi đạo này. Đâu có gì phi đạo, chứ phi có nghĩa là không, là phản lại. Chỉ đạo là đạt tới một cái con đường chân thiện mỹ. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta không làm những cái điều phi đạo như vậy thì chúng ta sẽ đạt được đạo và chúng ta sẽ giàu sang. Như vậy thì ai mà không muốn giàu, ai mà không muốn đạt được đạo phải không? Nếu mình muốn vậy đó quý vị, thì chúng ta hãy nghiên cứu một cái bài kinh mà Đức Phật thuyết trong kinh, gọi kinh đó là kinh Thiện Sanh. Và vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái phần này, với cái phần được mang tên là Sáu Điều Phi Đạo A Di Đà Phật. Bữa nay chúng ta học luôn cái bản kinh, có nghĩa là cái bản kinh này là Đức Phật thuyết. Chúng ta lấy cái chữ gốc của trong kinh Đức Phật thuyết luôn. Có sáu cái điều phi đạo mà Đức Phật nói với cái thiền sanh đó. Nếu chúng ta muốn được cầu tài, tức là cầu tiền bạc á quý vị, thì chúng ta tránh sáu điều. Chúng ta muốn đạt tới một cái cảnh giới cao siêu để cho thân tâm được thanh tịnh an lạc, thì chúng ta cũng phải tránh cái sáu cái điều phi đạo đó. Có gì? Điều phi đạo thứ nhất, tất nhiên là điều không phải đạo, phi đạo nghĩa là không phải đạo á. Điều phi đạo thứ nhất á là một cái vị đó quý vị, tránh là chơi bời bài bạc. Nên biết là chơi bời bài bạc có sáu cái tai họa. Tai họa đó là gì? Một là thắng thì sanh lòng oán thù, hai là thua thì sanh tâm thì sanh xấu hổ, mà ba là mắc nợ thì ngủ không yên, bốn là khiến kẻ thù vui mừng, năm là khiến thân thuộc lo âu, sáu là nói giữa đám đông không ai tin dùng. Này cư sĩ, người chơi bài bạc thì làm việc không kinh doanh, làm việc không kinh doanh thì công nghiệp không thành, tài vật chưa có thì không thể có được, tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng tiêu hao và đến lúc khánh kiệt. À, quý vị, này Đức Phật nói trong kinh rõ ràng luôn á. Như vậy mà có nhiều người á quý vị, người ta rất là đam mê bài bạc. Quý vị á là đi Campuchia quý vị thấy không? Ở bên Campuchia vừa qua khỏi cái biên giới Campuchia luôn quý vị, thấy nhà lầu cao tầng không à. Bữa trước á tại đi với công ty du lịch á bên chị Hoa á, cái nói với cái người hướng dẫn viên du lịch đó, nó là sao mà Campuchia giàu quá, vừa qua tới biên giới không á quý vị. Thấy cái chỗ hải quan của anh á thì nó nghèo, nó lụp sụp lắm. Cái hải quan tức là cơ quan hải quan anh á, như custom, cái cơ quan hải quan á thì anh nghèo lắm, mà sao nhà dân giàu 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 không à, nhà nào nó nhà lầu không có gì đẹp lắm. Cái đại hỏi sao mà nhà dân ở biên giới mà giàu dữ, chắc ở trong thủ nô bê đô nông pinh còn giàu nữa. Nó không có đâu thầy ơi, casino á, casino là cái gì không có gì, casino tiếng Tây nhưng phải là tiếng mình. Casino dịch ra tiếng Việt đó là sòng bài á quý vị, chứ không phải là ca sĩ nổ đâu. Là sòng bài, casino là sòng bài, là trời dân công chia giàu quá ha. Mà mở sòng bài nhiều dữ ta, không có. Sòng bài của người Campuchia nhưng mà người Việt Nam đánh không à, không có người Campuchia nào đánh chứ. Có gì thấy không? Tại vì Việt Nam mình á không có mở sòng bài nên nó tao đi qua bển á đánh bên đó. Đi qua Campuchia không cần phải phỏng vấn gì chân á, chỉ qua biên giới đóng 15.000 hay gì á là đi qua tuốt luốt vậy đó. Rồi quý vị đi qua Campuchia đánh bài. Và bao nhiêu người đánh bài ở Campuchia quý vị là họ bị bán nhà bán cửa đó quý vị. Mà bán nhà bán cửa thì cũng chưa phải là đáng sợ, mà có nhiều người quý vị đánh bài bị bán luôn cái thân. Có nghĩa là mình vô là mình đánh bài, đánh bài cái đầu thua quý vị, đầu nó đưa tiền, nó đưa trên có cái thẻ trong lệnh á, nó cho nó thẻ, mình mượn nhiêu nó cho nhiêu à, mượn 10 triệu nó cho 10 triệu, 20 nó cho 20, 30 nó cho 30, mấy trong casino dễ thương lắm. Có nghĩa là mượn nhiêu cho nhiêu à quý vị. Thì có một cái anh này, anh ở miền Tây, chạy ông đa ôm, nó không có gì, là chạy ông đa ôm năm nay chạy 4-5 năm không có dư bạc nào chứ. Cái là làm nhiêu xài hết nhiêu, nó than với thằng bạn là tao mách cho mày cách, mày muốn làm giàu không, mày đi theo tao, đi qua Campuchia mày giờ mày đi dây đi, lấy trên sổ đỏ của bà già cầm vô trong ngân hàng nông nghiệp á, dây á là cả chừng vài chục triệu đi qua đánh casino. Tao chỉ cho mày cái mẹo vô chỗ mà đánh, đánh con roulette rồi đó ha, thảy 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 xuống thắng, thảy 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 xuống thắng về là làm giàu luôn. Chứ 5-6 năm gì cũng có một bạc nợ chứ gì. Anh nghe anh mê quá, anh về anh cầm cái gì sổ đỏ mấy chục triệu gì đó, 30-40 triệu đó, cầm sổ đỏ xong đi và anh đánh bài. Rồi đánh bài đầu đi vô, mới đầu vô mấy ván đầu đặt trúng thôi, thua sập túi. Cái đầu nó quăng cho anh cái lệnh $2,000, thua nữa quăng $2,000, thua nữa nào quý vị, gỡ anh quăng $1,000, thua nữa $5,000, nào quý vị, anh không dám lấy nữa. Cái đầu anh thấy không thấy ai để ý mình, nó quăng nó đưa mình trên đánh đó, nó không để ý chứ có gì, không nhìn nó không ngó gì chứ, mình muốn đánh gì đánh nè. Cái đầu ảnh bắt đầu lẻn đi ra, vừa tới cửa bảo vệ là hải quan dừng bước lại, hỏi gì đó trả tiền ra biết chừng, vì camera quay quan sát biết chừng. Cái đầu trả tiền ra, cái đầu là giờ không có tiền, là không tiền rồi đầu bắt gãy qua bên đó quý vị, nó điện về nhà, kêu điện về nhà đi, nếu á mà nhà gửi tiền qua trả 100 triệu á thì bắt về, không có thì bữa sau nó bán. Cái đường dây á quý vị, nó bán người thứ nhất là lao động khổ sai, nếu mà nữ á thì nó bán vô mấy cái nhà mà tiếp khách á, không có gì. Còn mà nam á thì bán lao động khổ sai, hoặc là nó bán tạng. Quý vị biết bán tạng không? Con mắt nè, lỗ mũi nè, rồi trái tim nè, thận nó tháo bù lon con tán ra, nó ráp lại, rồi là bán tạng không quý vị. Bán qua Thái Lan rồi đó, bán dài dài đó là có thật đấy. Đó là mình không có tiền trả cái gì, mất điện về khóc, má ơi má, má không cứu con lần này con chết rồi má, thôi má làm bàn thờ sẵn đi, má không cứu chết. Trời ơi, bà già chạy quá trời của gì, chạy đi dây mà dây nóng hổi luôn cái gì. Một tháng 100 triệu, tháng trả 40 triệu tiền lãi, tiền gọi là tiền nóng, nóng mà nóng như lửa than. Đi dây qua tới bển chuột nhỏ về đó cái gì, rồi chạy em đã ôm tiếp. Rồi chuyến này chạy em đã ôm mà trả 140 triệu hay gì, nghĩa là 100 triệu tiền này, còn 100 triệu tiền ngân hàng, còn phải tháng đóng ta 40 triệu nữa. Quý vị tính sao đây? À, quý vị thấy không, mê bài có chút xíu đó. Trong kinh Đức Phật nói, quý vị nghe nói là y như trong kinh không? Đó, nghe y như trong kinh. Rồi cái anh này, anh làm kỹ sư xây dựng luôn quý vị, chuyến đi miền Tây nhiều cái vụ bài này chứ lắm. Anh làm kỹ sư xây dựng đó quý vị, cái đầu anh lại cá độ đá banh, mà cá độ ở trên cái máy tính đó quý vị, bắt nha. Arsenal đá với Juventus bắt 2-1, nghe vô ha. Đó quý vị, đầu là đá biết bấm sao mà trên mạng không, hay thiệt đó quý vị, làm sao mà bấm trên mạng ha. Cuối cùng 2-3 năm bấm tới bấm lui sao á, bây giờ thiếu cũng 23 tỷ, cho số 23 này có duyên nha, tới hai người 23 tỷ rồi đó quý vị. Số này số có duyên nha, ngày mai đừng mua số đề hoặc là bao lô à. Ơi ơi, sao mình làm tới 23 tỷ quý vị, như vậy á thiệt đầu là bán hết công ty, bán hết quý vị, rồi lừa gạt tùm lum cho giờ hai chồng trốn tiêu rồi. Đó quý vị thấy không, ở đó cá độ đó, đó quý vị, đánh bài chưa nói tới vụ số đề đó quý vị. Anh này anh làm ở công ty điện thoại di động á, nó có gì đầu mê số đề, đi vòng vòng sớm á, hỏi hôm chị có nằm bao không, là hồi hôm nằm bao đâu, nằm bao thấy gì, tôi niệm Phật không à, nằm bao chị thấy Phật không, đó gì hôm thấy, hỏi thấy là Phật nào, thấy Phật A Di Đà ngồi trên tòa sen bay đi ngang, là A Di Đà Phật 04. Trời là hỏi sao A Di Đà Phật sao 04, chữ A là chữ Di là đã 4 chữ 04 đó quý vị. Trời ơi, đánh kiểu đó hết biết đường đánh rồi, nói cái gì ra đánh không được chứ quý vị. Còn có anh đánh lật lịch chứ, chẳng là cái lịch của mình á quý vị, đầu nó lật ra, anh lật ra chín con số ở trên á, con số bự ở trên đó quý vị là số đầu, con số ở dưới là số đuôi, cộng hai số là sự chủ. Quý vị thấy không, tài chưa. Ra hết, ổng là gì mà hay nghe thầy, đánh chưa bao giờ lỗ nghe, đánh là đánh là 3 năm nay là chưa có bao giờ lỗ hết đó. Đánh lật lịch đi là hay lắm, ông đánh lật lịch là nó lời hơn nuôi heo. Nuôi heo chỉ có khi lỗ bị lỡ mồm lông móng rồi chứ, là bây giờ lật lịch ở trên số đầu dưới là số đuôi, cộng hai số là sự chủ, đó là ngay luôn. Có gì như là đánh 3 năm nay là không bao giờ lỗ có gì, nhưng mà vừa rồi bán nhà. Trời ơi quý vị ơi, nó hết linh sao, lịch này lịch cũ hay sao á, hết linh sao quý vị, quýnh cả tháng trời không trúng con nào hết trơn quý vị. Rồi bây giờ bán nhà bán đất, mà đất đó là có phần mộ của ông bà chồng luôn quý vị, bán có rồi dí cái phần mộ lại giọt lọt vô giữa bán trơn á, còn chừa cái phần mộ vô mà giữa, trời thấy nó tội hết sức luôn quý vị. Đó cái đó gọi là bao lô xỉu chủ á quý vị. Số đề á quý vị là biết nó tới 100 con, mà mình trúng nhiêu, trúng có 80 phải không. Nếu người nào khỏi tính thì nếu mà tính cộng trừ ngân chia lớp 1 cũng đủ biết nữa, 100 con mình trúng có 80 đồng mà mình thua nó 20 đồng rồi, Các quý vị thấy không? Đánh càng lâu càng thua, càng lâu thua, thua 20 đồng. Đó quý vị thấy. Rồi á, là thằng thầu là cũng tiêu luôn. Đó quý vị, thua thua thằng thầu. Mà tiêu là tiêu chỗ nào? Tiêu là tiêu cái chỗ là cái người ghi á, quý vị ta ăn 20%. Thì á, là lời 80, mà cái người ghi ăn 20% rồi thằng thầu cũng không đồng phải không? Mà nếu thằng thầu thua một cách là thua, là thua chổng. Ví dụ như thua 10 là thầu mua 10, thua 20 là thầu thua 20. Tại nó đã quề cái tiền ta ghi rồi. Cái gì như vậy thì này thua 80 kia là ăn 20 nữa là bứt 100, như vậy là nó lời nó thua nhiêu là nó thua đứt đó, nó không có là gì chân á, nên thầu vậy là thua ít hơn. Mà gặp màu lên ông tà cái nữa còn độc nữa, cái gì trời là ông tà đâu mà không biết ông tà đâu mà lên á. Bữa đó nói là ông tà lên hay dữ lắm, cái gì nguyên xóm đánh một con một, cái gì đánh con số 11, ông tà vô cho số 11 đánh tên số đầu luôn, nguyên xóm bán lúa đánh, cái gì đánh sập ông thầu luôn. Bà thầu ông thầu sớm đó sạch nhất chân, ông mình đánh một con một triệu ganh nện ngay bóc luôn 11 ở trên đầu. Hay tài thiệt, ông tà tài thiệt có gì. Bắt đầu cưng ông tà lắm. Ông tà bà lớn nè, quý vị biết ông tà không? Ông tà là cái cục đá ở trong cái miếu ông tà đó có gì. Miếu ông tà mới vô chỗ ăn cắp, ăn cắp mới linh nha, thỉnh không có linh. Ông tà ăn cắp mới linh. Đi ra bắt đầu cầu số có gì, cầu ông tà nó lên. Nó lên ông tà rung 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 rồi bắt đầu trúng một cái một, cả sớm nó quy hoàng luôn có gì. Bắt đầu là thờ, xây cái miếu ông tà to lên để đắp miếng vải đỏ lên á, mướn ông bảo vệ gác, gác miếu ông tà quý vị. Bây giờ miếu ông tà hết thành miếu ông tà, thành mới miếu ông tàn. Trời ơi, đánh thời gian sớm đó giờ không ông nào còn miếng đất nào hết trơn quý vị. Cũng ông tà đó cho quý vị. Rồi bởi vì ta đâu gọi là ông tà chứ không phải gọi ông chánh đâu. Bữa trước nó đi xuống nó rồi. Này nó thầy thầy, ông tà xong ông cho lần đầu trúng quá trời trúng mà mấy tháng nay ông cho thua tàn mạc luôn thầy. Là ổng là ông tà chứ phải ổng là ông chánh. Phải là ổng chánh mà thì tin ổng, còn ông tà mà tin ổng. Thấy không, người nói không? Ổng vô. Đó đã gọi là ông tà mà dám tin ông tà. Thấy không? Không cái gì. Nói vậy thôi để chúng ta là thấy được là trong kinh Đức Phật đã dạy rồi quý vị. Nếu mà chúng ta mê bài bạc số đề đó quý vị, thì chúng ta có 6 cái mối tai họa đến với mình đó quý vị. Một là thắng thì sanh thù oán, quý vị thua thì sanh là xấu hổ. Quý vị thắng thì người ta quán mình, đâu phải vô đánh bạc quý vị, thắng là người ta quán hận mình. Mà mình thua thì là mình xấu hổ với bà con hàng xóm, đi đâu không dám nhìn lên chứ quý vị. Thua bài bạc rồi thứ ba là mắc nợ ngủ không yên đó quý vị. Có người nào mắc nợ mà ngủ yên không? Lăn qua lộn lại phải không? Thứ bốn là khiến kẻ thù vui mừng. Cái gì? Cái này có nè, hai chị em bạn dâu. Nha. Ghét nhau dữ lắm. Thù nhau không biết thù căm căm cú đế gì chứ nha. Ở đâu xa? Quận 5 nè. Đâu vậy? Bạn dâu thứ nhất với cái bạn dâu chót. Có nghĩa là thứ hai với thứ út đó có gì? Là về dành cái nhà thôi. Hai bên tính là bên nào cũng muốn ở nhà. Nhưng thằng anh hai á, thì nói là tao là cực khổ với ba đó, giờ thôi giờ tao ở trên nuôi ba. Còn Út là hồi đó giờ đạo lý dân tộc mình là Út ở nhà của gì, mà tại nhà đó tới mười mấy tỷ rồi, nào ở với ba cái như hưởng ở nhà đó đó. Nên dành nuôi ba mẹ nó dành có hiếu gì, nên nó là nhầm khi con nhầm khi đứa nó dành dữ lắm, nó dành hiếu phục vụ cho cha mẹ, bởi vì cũng tội lắm. Nó gì tội lắm, nhầm khi nó dành hiếu lắm. Cái nhà mà càng to là con nó hiếu càng nhiều, nó dành nuôi càng nhiều. Ở cũng đi cái đợt miền Tây ở dưới miền bà già ra có 5 công đất gì, hồi có 4-5 đứa con gái vậy, hình như 4 đứa con gái gả đi tứ xứ quý vị, bệnh rồi không ai lo chân, già cả lụm cũng 70-80 tuổi quý vị, heo hắt có một mình không ai lo chân á, tết nó không về luôn quý vị. Nhưng mà quý vị bữa đó cái đầu con đường á, nó phóng qua, nó phóng qua đất bà. Đất bán là mỗi lần bán công đâu có mười mấy triệu, 20 triệu rồi đất phèn không à, không có mua chứ á, nuôi tôm không được, cấy lúa không được, con lộ nó phóng qua coi gì, phóng qua mặt tiền cái tự nhiên á lên công mười mấy cây công đất á, lên mười mấy cây coi gì, bả được là 5 công đất cái là lên tới 70-80 cây vàng coi gì. Ơi trời ơi, nó về nó dành dành là mấy chị đưa, nhường cho em nuôi má đi mấy chị. Chứ mấy lâu nay á, em đi làm ăn xa, em ngồi em suy nghĩ lại, em thấy không lo gì được cho má chứ, em hận trong lòng em dữ lắm.
Cái cảnh nghèo cái em hận lắm chị, cho em nuôi đi. Cái nhỏ chị là tao cũng vậy, tao đi làm ăn xa tao không lo cho má được, chén cơm manh áo nó thiệt. Cái chị cũng quê với bà con hàng xóm lắm. Bây giờ chị quyết rước má về chị nuôi, đây là quyết định cuối cùng của gia đình chị đó. Quý vị trời ơi, bốn đứa con gái nó dành muốn xé bả ra như tứ mã phanh thầy luôn quý vị. Ai ngờ đâu lên đất giá là đất lên chứ bao nhiêu đó quý vị. Bởi vậy mà chỗ nào mà mình cũng cảm ơn lắm, nhà mà lên đất giá lên đất con cái nó dành nó có hiếu dữ lắm, thiệt hiếu hết sức luôn á. Mình thấy mình cảm động luôn, mình thấy là mình muốn khóc luôn, nó gì hiếu dễ sợ luôn. Vậy đất mà xuống giá chắc dạt ra hết, khổ dễ sợ nên á là ông ta mới thấy á là bài bạc. Nếu cái người mà con Phật của cái gì, nếu mà dướng vô đánh bài không con nào đắc đạo được chứ cái gì. Tại đây là Đức Phật nói điều đây là điều phi đạo. Phi đạo là không thể nào đắc đạo được quý vị, và không thể giàu sang được. Đức Phật đã nói hai điều rồi, muốn cầu giàu sang, muốn cầu đạo thì không vướng vô điều này. Đây là điều phi đạo. Ở đây quý vị mai mốt quá mà nói nhỏ nhỏ ra bên ngoài nha. Cái người nào mà tu mà đánh bài là không nha. Không quý vị, trời ơi bữa trước ngồi đánh bài tứ sắc đi. Tứ sắc mà lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật cho nó điên cái khui cái coi. Ôi ơi mình nghe cái mình trời ơi. Nó có vụ gì mà Nam Mô Di Phật tới khui cái coi à, lần cho sao chuỗi dữ lắm vậy. Còn đeo ở đây sau nữa chứ, quất đây sau chuỗi ngộ đâu trời ơi chịu không nổi luôn. Rồi không có gì đắc gì nổi, đắc trong kinh Đức Phật nói nè, phi đạo. Không có gì bài bạc là phi đạo. Nên nó ngồi đánh bài tứ sắc mà lần chuỗi vậy thấy rồi vậy là không được, là đâu đạt được đạo được cái gì. Tại sao? Thân tâm não loạn. Không có gì, đánh bài phải có tâm hơn thua không? Không có gì, mà mình tâm hơn thua là gì? Là tâm ích kỷ phải không? Tâm hơn thua là tâm tham lam phải không? Tham lam ích kỷ được đạo gì? Không có gì, đó là cũng một đạo tặc. Đạo gì? Vừa tham lam vừa ích kỷ, đâu phải thánh nhân. Thánh nhân người ta không tham, thánh nhân người ta tấm lòng bao la rộng rãi. Còn đây mình cứ ngồi mình nặng nặng bài muốn ăn người ta không à, thì làm sao mà thành thánh nổi, nghe không quý vị? Nên ai mà muốn tu thành thánh bỏ tứ sắc đi, nghe không quý vị? Tiến lên bỏ luôn, sập xám bỏ luôn, xì dách bỏ luôn, bài cào bỏ luôn, Ấn Độ bỏ luôn, nghe không quý vị? Có nhiều bài gì là bỏ hết, nghe không quý vị? Thì đó mới được quý vị. Bài bạc này không phải là bộ bài không, nghe không quý vị? Mà nó gợi cả số đề, bao lô, xỉu chủ, cá độ, nghe không quý vị? Rồi đá gà à, tất cả các đó có gì thiện là người ta bỏ hết thì mới được đạo. Còn có chú cư sĩ vừa đã về vậy với Cà Mau tuốt với huyện Trần Thời á, có gì ổng cư sĩ ông trong bang gọi là gia đình Phật tử á, có gì ôm gà đi đá đó, ôm gà đi đá có gì, ôm gà trong cửa đi đá. Rồi thầy chúng thấy là trời ơi sao mà cư sĩ mà ôm gà đi đá vậy. Là không, chồng cửa này chứ nó đá không có chết, trời ơi đá để nó chạy đá không chết. Là chết không chết gì, anh đã tâm hơn thua vậy làm gì chi quý vị, mà mình là Phật tử mà ôm hai gà vô mình chồng cửa mà đâm nhau kiểu này quý vị thấy không? Dầu cho cái cửa nó ngắn đây đi nữa, anh chồng cửa ngắn đây không nhiều quý vị, cửa ba phân à, có nhiều người chồng cửa cỡ tấc mấy nè, quý vị đâm một cái một mà chân nách non với chàng tư là một cái học máu chết liền. Không quý vị, nên đá gà tội dữ lắm. Không quý vị, kiếp sau mình sanh ra thành con gà đó, bây giờ mình chồng cửa chín phân à, chiến sau nó chồng cửa chín tấc, đá cái lũng từ đây qua kia luôn á, không có gì quả báo á. Trời ơi chứ đâu phải nó tha cho mình đâu, nó có gì. Nên đừng có làm mấy điều này, tổn đức lắm quý vị. Người ta tự nhiên sống vậy đó, tự nhiên đâm vô người ta rồi chảy máu, học nghẹt cổ đầu hút ra vậy thì làm thấy ghê lắm. Rồi vậy Đức Phật nói kinh đời rồi gì đó, bài bạc à, tâm hơn thua là ở chỗ đó quý vị. Tâm ích kỷ tham lam tăng trưởng lên thì chúng ta không được đạo và chúng ta cũng không được tài lộc. Không có gì, chính được tài lộc là gì? Là tâm bố thí phải không? Tâm bố thí tức là chúng ta không có tâm hơn thua và chúng ta cũng không có tâm gom về mình mà biết san sẻ cho mọi người thì mới được tài lộc phải không? Còn mình bài bạc mình gom về mình hay là mình gom cho người ta, mình muốn gom về mình thắng người ta không có gì thì làm sao được giàu sang? Không có gì, thì xét trên chu trình nhân quả nhà Phật là không bao giờ được giàu sang. Vì nên trí tuệ, người có trí tuệ dứt phát không đánh bài. Không có gì không đánh bạc chứ đồng nghe, người ta ngồi tu gì mà giàu đó. Không có gì, chỉ đánh bài không thể làm giàu là lý do đó. Có gì nó là con đường phi đạo, làm sao mà giàu được à, mà nếu chúng ta có thắng, có gì nếu chúng ta có thắng thì trở thành là của quạnh tài. Ở trong kinh Diệt Sư Đức Phật dạy Nếu chúng ta có thắng là của quạnh tài. Vậy của quạnh tài là của gì? Của quạnh tài là chúng ta kiếm được trên sự đau khổ của người khác là của quạnh tài. Vậy cái nào là của quạnh tài? Vậy chúng ta tiền ta lậm của người khác là của quạnh tài nè, trúng số là của quạnh tài nè, đánh bài là của quạnh tài nè, lừa gạt ta là của quạnh tài nè. Bây giờ ví dụ mình buôn bán, buôn bán có những người buôn bán mà của quạnh tài, có người buôn bán không phải của quạnh tài. Ví dụ như chúng ta mua quý vị, mua sáng ra mua 1 ký chôm 20 ngàn, bán 22 ngàn, giữ lời 2 ngàn, cân đầy đủ đàng hoàng tất cả các cái đó không phải là của quạnh tài. Quý vị, bây giờ mình là chôm quý vị mà chôm cốc mà mình nói dốc là chôm nhãn. Chôm nhãn trong ngọt dễ thôi quý vị. Chôm nhãn thề nè, đó chôm nhãn quý vị, về người ta cúng ra mở ra ăn cái chu lét thành chôm chôm cốc. Mà lên đầu mình nó nói dốc người ta phải không? Nói dốc người ta đau khổ quý vị. Nên cái tiền lời của mình đó là của quạnh tài đấy. Có nghĩa là mình lấy tiền trên sự đau khổ người khác là của quạnh tài. Nhưng cái người mà nói thật với người khác hết đó quý vị, nó cái này là nó ăn hơi chua nè, chôm này không phải là chôm nhãn, này này chôm cốc, tôi bán giá đó chị mua thôi. Tôi nói thật cái chuyện gì đó. Bán vậy quý vị, người ta tôi đồng ý mua, người ta đâu có đau khổ tại tôi đồng ý, tôi nói trước rồi mà chị đồng ý. Đó quý vị, sầu riêng là ghi mốt, nó ghi mốt mà đâu anh ghi mốt, nó dốc ghi sáo. Đó không có gì. Bưởi biên giới nó bưởi biên hòa. Thấy không? Đấy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có sao á, người ta nói thiệt vậy là tránh mạng tránh nghiệp với quý vị. Thì cái của đó không phải là của quạnh tài giữ được. Còn cái nào mà mình lừa gạt ta có tâm gian dối ra thì của thiên trả địa. Có nghĩa là lấy của người ta rồi quý vị, nó khiến trong nhà tai nạn, bệnh tật, ốm đau, chồng quậy, vợ quậy, con quậy, hết trơn không còn bạc nào. Có gì tin không? Nên có gì? Nên ở miền Tây á có ông thầy bùa. Thấy vậy, ông tên là ông Sáu, ông biết đâu ông là ông làm sự bùa có gì. Mà nghe người ta nói là đồ cũng hay lắm. Đi đâu có gì? Mà là đi nghe kể lại thôi nha. Là vợ con ta đi ngang ông vỗ vai cái đi theo ông á. Có gì tin không? Ông làm gì đó. Nhưng ông giàu lắm có gì? Ông giàu đến mức độ mà tới cuối cùng ổng già ổng bệnh không có viên thuốc uống. Có gì? Ổng có thằng con. Mà thằng con này cũng không phải là con của ổng đâu có gì. Là con của người ta. Ổng vỗ vai bà vợ của người ta đi về với ổng, có gì? Mà bà vợ này là đang có thai với con với ông kia nữa. Cái gì mà về vợ ở với ổng bà này đẹp dữ dội lắm. Đâu có gì mà giàu nữa. Vỗ sao về ở với ổng luôn. Nợ ông sau này con này nó sanh ra thằng con có gì. Trời nó quậy ổng không còn đồng bạc nào chứ. Ổng là làm bùa được ai chứ mà không làm bùa được này. Đó quý vị, làm bùa ai thương, làm bùa dỗ nào dỗ mà dỗ không được con này quý vị. Ổng dỗ sao không linh. Ổng dỗ xong nó quậy banh tành của cải của ổng luôn. Đó quý vị, cuối cùng là nó bỏ đâu đi đâu mất luôn. Rồi người ta rất là sợ ổng. Tại nghe nói gì nó đồn gì đó quý vị. Người ta rất là sợ ổng, ta né ta tránh tới chừng là ổng bệnh tật nằm xuống quý vị, có một mình ổng ở nhà. Không có ai luôn, hàng xóm không ai dám lợi luôn, sợ ổng dỗ cái bùa sao. Có gì nên ông chết trên sự đau khổ, không ai dám trị bệnh, tới mà kêu bác sĩ không dám trị luôn mà. Không có gì, sợ ông lợn yếm bùa. Không có gì, còn kêu y tá không dám luôn, còn kêu hàng xóm lợi không ai ra giúp nữa. Không có gì, tới chừng mà ông chết rồi mà người ta không muốn, không dám lợi chôn nữa, có gì sẽ đạp dính bùa. Không có gì, thấy nó khủng khiếp, trong tâm lý người ta nó khủng khiếp vậy đó. Quả báo chưa, có gì của cải kiếm được bao nhiêu, còn đồng nào không? Có gì cuối cùng hại người ta, cuối cùng là cái quả báo, quý vị thấy thê thảm chưa? Nên cái gì cái đừng có gieo thù chuốc oán với người ta. Có gì trở thành cái năng lượng đen ở trong tâm của người ta, trở thành năng lượng đen, trở thành tâm oán hờn, theo báo oán nghiệt cũng đủ chết nữa. Như Ngộ Đạt Thiền Sư á quý vị, thì thấy chịu thố không? Cái oán hận theo là báo oán nhiều đời nhiều kiếp. Nên trong thế gian này mình đừng có lỡ thì thôi quý vị, chứ đừng có cố ý mà gây oán thù với ai. Tha thứ không tha được thôi quý vị, đừng gây thù chuốc oán với họ. Cái gì thôi nhịn đi, câu nhịn bằng chính câu lành quý vị. Thôi kệ quý vị, có gì là 36 kế của Tôn Tẩn, kế thứ 36 quý vị là tam thập lục kế đó, là kế thứ tam thập lục đó là 36 kế đó là thượng sách. Quý vị biết cái món đó món gì không? Gọi là món dĩ đào di thượng, chạy là tốt nhất. Là dĩ đạo di thượng á, gặp ai quánh lộn mình cũng cong tay ra, không có gì 1 2 3 chạy rồi xong cũng cong cong ra vậy, có gì rồi cuối cùng ta rượt chạy né. Ý của cái kế đó có nghĩa là tránh né, nhớ cái gì, tránh duyên, né duyên đi. Cái gì ông bà mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào, phải không? Do đó mà ông ta hãy tránh né đi. Còn bài bạc dứt phát phải nói không với bài bạc. Có gì ai rủ á, bảy ơi tứ sắc tiêu tài nó no. Rồi dứt phát bảy mắt niệm Phật rồi, con ơi cấp này niệm Phật không à, Nam Mô A Di Đà Phật, bảy mắt niệm Phật không à. Lời đề hôm hôm nạm bao nè, Mô Phật cấp này mắt tụng chú đại bi không à, tiễn vong đi chỗ khác giùm. Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đá Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Vong đi giùm, đi vong. Không có gì để cho người ta tu, không có gì. Trời ơi, ta ngồi ta tụng chú đại bi mà đề đốm đâu đây, không có gì. Mà nó nghiệt con cái mình mê đề mà cứ nó quơ cứ phơi trước mắt không à. Cô ở ngoài quận nhất ngoài, thầy con tu ma quỷ nó phá con hoài. Hỏi sao gì? Trời ơi, cái ông biên đề ông kế bên bên á, sáng sớm ra vụ nằm bao nè, phơi nè, đầu nói nhỏ nhỏ, nó quá trời. Ba ngày liền, chúng ba ngày liền. Bữa nay vợ nó nằm bao tiếp, ngày thứ tư, tệnh lắm, đánh đi một lần thôi nghỉ. Đánh, chết quá, khổ vậy đó, quý vị. Nợ nặng, vì cứ vậy không, mà nó làm mặt quan trọng lắm, quý vị. Đi ngó đây, ngó kia, không có ai. Tôi nói mà, con số nè, số nè. Trời, làm quan trọng chiều, số chết quá. Cổ dữ lắm, bởi vì ba vụ số đó rồi là giấu giấu đút đút làm tiều cũng chết quớt bí mật là, bởi vì trời cổ dữ lắm, số mà chưa quay ra biết đâu ma thầu cũng dữ lắm, bởi vì ở trên đó nó quay số dập đầu nó đu nó chặn số nữa, trời ma thầu rồi dữ lắm, cho nên nó bởi vì giật không lợi nó đâu. À, giờ đó đánh đánh con đường nào mà có chúng cũng thành của quạnh tài giữ không được, chúng con cũng quậy hết, bởi vì nên có cái câu nho của người xưa nói là nếu á mà chúng ta để lại tiền bạc á, con cái chưa chắc nó giữ được đâu. Nếu chúng ta để lại sách vở quý vị, biết nó có đọc không. Nhưng mà nếu chúng ta để lại âm đức cho con cháu quý vị, thì đời đời nó được hưởng. Trong sách nho có câu đó quý vị. Nên mình để lại tiền bạc thì cũng tốt quý vị, nhưng mà nó không phải là chánh yếu đâu. Nếu nó không có đạo đức, nó không bao giờ giữ được cái tiền bạc, tức là nó không có âm đức. Cái âm đức là cái mà mình tu đạo đức ở bên trong tâm của mình được thể hiện ra bên ngoài, mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh tạo thành cái âm đức không ai nhìn thấy. Tại sao người ta gọi là âm? Tại vì nó không nhìn thấy người ta gọi là âm. Cái gì mà cái móng nhà nó nằm ở dưới á quý vị, nó đỡ cái nhà mà nó là cái âm ở phía dưới, có nghĩa là không nhìn thấy. Thì cái âm đức cũng vậy, chúng ta làm cái tốt ở trong tâm mình không ai nhìn thấy cả quý vị. Còn cái việc làm mà mình tốt cũng không ai biết cả, nhưng mà cái đó phước đức đây nó vẫn còn muôn thuở, để lại cho con cháu đời sau. Quý vị thấy để ý nha, mấy người mà tu hành rồi ngon ngon quý vị, con cháu sao giàu, giàu mà nó vừa sang vừa đẹp đó quý vị, thiên quá hậu không, người mẫu đó quý vị. Còn vô á là toàn kỹ sư bác sĩ, có nhà giàu sang phú quý, mà nhà giàu mà giàu đàng hoàng đó quý vị, giàu sang mà con cháu nó ngoan hiền hết đó quý vị. Quý vị để ý coi mấy người tu hành đâu, quý vị tu mà tu thiệt nha, chứ không phải tu cải lương à. Tu cải lương thì đó cũng hên xui nha, tu thiệt có nghĩa là tâm mình phát tâm tu thiệt. Quý vị tu thiệt là sao? Tu thiệt có nghĩa là người thật tu. Người thật tu với người giả tu á là người mà không thật tu với người giả tu nó khác. Người không thật tu là sao? Là người đó quý vị tu tà tà, tu tèn tèn chứ không có giả dối. Còn người giả tu giống hệt như mấy người mà ôm mình bác đi thất thực mà giả ông thầy đó quý vị, ăn xin mà không phải ông thầy, mặc đồ vô để đi ăn xin, cái người đó người giả người tu là nó khác. Còn mình tu không thật là khác. Tu không thật có nghĩa là mình cũng tu vậy, nhưng mà lên tới chùa đầu dữ lắm, tu dữ lắm thì Mô Phật đó quý vị, nhưng mà về nhà chữa lộn không à, cũng tu vậy cái gì chứ không phải là giả mạo thiệt. Có quy tâm bảo đàng hoàng chân thiệt nhưng làm biến tu à, có gì có đông người vui tu buồn thôi à, có gì ai hú đi không hú thôi à, vân vân. Thì cái người đó là người tu không thật chứ không phải người tu giả. Tu giả là mình giả dạng người tu, còn cái này người tu mà phạm nhiều lỗi, ví dụ mê đề mê số làm biến rồi đó à, có gì cái người đó người tu không có thật, hoặc là trước mặt ta tu sau lưng làm biến không chịu tu à, có gì có nhiều người á, ta lợi đông đông làm ghê gớm lắm, người ngồi thiền lần chuỗi liêm diêm mắt rồi dữ lắm, tới người ta vừa về cái karaoke mở ra liền tại chỗ không có gì đó. Cái người đó là người tu không có thật, mình không có thật tu, không có thật lòng, không có gì thì những người đó sẽ không đạt được kết quả. Và cái điều thứ hai á, Đức Phật dạy là có con đường phi đạo, không có gì, là cái con đường á là cái người rong chơi la cà nên có 6 món tai họa cho người rong chơi mà ra cà. À, có gì? Cái người rong chơi la cà là sao có gì? Làm đi chơi tà tà, rồi sáp vô chỗ này, sáp vô chỗ nọ, nhiều chuyện rồi đó quý vị. Rồi la cà chỗ này, rồi cặp phe, cặp nhóm chỗ kia, rồi đi đến chích xì ke, ma tí, đến đi quậy quả đua xe đó. Đó là rong chơi la cà, sanh ra đó quý vị. Hỏi người mà Phật tử mình có không? Có đó quý vị, chứ không phải là không đâu. Lâu lâu rong chơi chỗ này, rong chơi kia bắt đầu.
Tôi nói bà này, nói bà cái vụ này nè. Bà thề với tôi đi, nếu mà bà thề mà đừng nói với ai hết, tôi nói cái vụ này nó bí mật dữ lắm, phải không?
Rồi bắt đầu mới nói rồi nghe, thề đi, rồi thề nói đừng nói với ai nha. Rồi đừng nói với ai, từ sáng tới chiều cả xóm biết chứ. Như vậy thì cái người rong chơi la cà có 6 món tai họa. Có gì? 6 món đó là: một là không tự giữ mình, hai là không giữ gìn tài vật, ba là không giữ gìn được vợ con, 4 là bị người ta nghi ngờ, 5 là sanh nhiều khổ hoạn, 6 là bị người quỷ bán. Đó quý vị, như vậy là có 6 cái mà cho cái người hiểm họa cho người rong chơi la cà. Quý vị không biết giữ mình, người rong chơi la cà không biết giữ mình. Con của cô Phật tử học lo học mới có 14 tuổi, 15 tuổi rong chơi la cà kiểu này quý vị. Học không lo học, học xong rồi thì đi chơi, hát ra karaoke, tài rủ cả đi hát karaoke gì, hát sao có gì thấy gì vậy, sửa tướng. Trời ơi, không biết làm sao nữa vậy. Nhìn tới nhìn lui sao thấy nhau, ba lô cũng không ăn mà sao không ăn mà trước gì con. Mới 15 tuổi rồi có gì. Tự nhiên mang ba lô ngược. Mới chết bà già chứ có gì. Đó, đầu đi là khám siêu âm 7 tháng mấy. Trời, hết biết đường luôn. Bây giờ hỏi thầy tư vấn cho con coi. Nó tư vấn gì, ai dám nói gì nữa giờ quá vậy? Không lẽ nói sao vợ? Đường nào giải quyết vậy? 7 tháng mấy xanh luôn chứ sao? Không có gì, ai dám nói? Gia đình muốn bàn bạc sao bàn bạc đi. Quý thầy sao dám nói? Không có gì, không lẽ ai quý thầy kêu là đừng cho xanh? Ai dám nói? Trời, phải không? Con cá không dám đập nữa rồi vậy sao dám nói quý vị? Rồi còn bây giờ kêu nó sanh ra luôn cũng không dám nói luôn, sanh luôn ai nuôi? Rồi sanh luôn rồi gia đình nó là bị tai tiếng. Đó quý vị, này đây gông chơi la cà này con. Học không lo học cãi. Đó quý vị, 9 giờ tối về 11 giờ chưa về nữa. Hỏi 11 giờ con đi ăn chè với bạn má ơi. Học 9 giờ tối về đi học thêm á. 9 giờ tối về tới 11 giờ á. Đó quý vị. Mà 11 giờ khuya 12 giờ nữa. Hỏi đâu gì à, có sinh nhật bạn đi. Toàn nó dốc không còn có gì. Rồi đi tới mang luôn cái ba lô đây nè. Nó chịu nổi không? Cái đó là nói là cái chuyện á, một chuyện đó có gì. Nó còn nhiều vấn đề mà khi la cà có gì. Thì trong này á, trong kinh á, Phật á, nói có gì. Cái đó là cái không giữ mình đó có gì. Cái người nó không giữ mình. Mình mà không giữ mình đó, thôi là phải chịu thôi. Chứ biết sao có gì. Nên những người người ta khôn á, là ta biết giữ mình. Nó có gì, có người mà không có khôn á là ta không có giữ được mình. Hai á là không giữ gìn tài vật, đi gông chơi la cà trước sau á là cũng bị giật dây chuyền. Có gì, có gặp chưa? Đi dần dần giật xe, giật dây chuyền cũng bởi gông chơi la cà nè. Không có gì. Rồi á là không giữ gìn được á, là gì? Không giữ gìn được vợ con á, có gì, gông chơi la cà riết vợ con chán bỏ đi mất đó. Bốn là bị người ta nghi ngờ. Cái người rong rong chơi chơi cái gì, người ta nghi ngờ thấy tướng này chắc giống ăn trộm mà. Phải không? Phải không quý vị? Đi lang thang tướng này giống ăn trộm, người ta nghi ngờ quý vị. Mất hết uy tín. Năm là sanh nhiều khổ hoạn. Quý vị, sanh nhiều khổ hoạn. Cái này anh buồn quá, anh đi chơi á quý vị. Anh đi chơi cái nào bạn bè rủ đi chơi, anh buồn. Quý vị, anh đi chơi tại vợ á, về quê của vợ ngoài Bình Định á, anh lại ở Cà Mau. Vợ ngoài Bình Định á, cái rồi rong chơi, bạn bè rủ chơi đi Cần Thơ chơi. Có gì chơi cái 2-3 tháng sau không thấy gì chứ, có gì mà sao ảnh bệnh hoài à. Ảnh cảm hoài à, kêu vợ cậu gió. Cái vợ cậu gió thấy hết áp phê vậy có gì, kêu vợ mới nhờ người ta cắt có gì. Cái cắt cái máu nó chảy có gì, chảy dài xuống mà. Là nó chảy hoài nó không cầm. Đó có gì. Bắt đầu lại đi bệnh viện. Bệnh viện thử sinh quá máu, thử máu hồi dính sầu riêng bị sida. Quý vị bắt đầu ổng cãi, Không, tôi là tôi đàng hoàng, tôi không có làm cho cái này là tại là biết sao nữa. Rồi, bị chuyện này là tôi không biết luôn á. Có những nó là thề, thầy bán, thầy chết, thầy sống với bà vợ. Rồi, có gì? Nhưng mà cuối cùng mới điều tra cái anh bạn đó bây giờ dẫn đi Cần Thơ chơi. Dẫn Cần Thơ chơi đi nhậu, ăn chơi la cà mà đi nhậu, 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 nhậu mới vô phòng trọ, ở trọ có gì cái tối á. À, bắt đầu á, là cái cô gái bước qua ra từ trong tác phẩm của Nguyễn Du á. Nha có gì? Bắt đầu gọi là kiều nữ. À, lại gõ cửa phòng rồi về không có gì, nó gửi cửa phòng nó tặng cho mấy cái trái sầu riêng dính luôn, dính nó xì đá luôn, chết rồi đấy không. Rồng chơi la cà tai hoạn chưa nào có gì, chơi chút thôi á, vui chút thôi buồn sầu cả kiếp đó có gì. Thấy chưa, mà nhặt con cái nữa lây luôn cho bà vợ, nhặt cho nó mà hai đứa con không bị. Còn giờ còn hai đứa con, bà vợ với ổng thì đi rồi đâu có gì. Nên cái gì cái đâu có gì, rồi trong chơi la cà bị đó, bị người ta là mà phỉ báng đó chứ. Rồi lúc đó bị người ta phỉ báng nữa. Và điều thứ ba là Đức Phật dạy, nếu người mà ham mê rượu chè có sáu món tai họa. Không có gì, rượu chè là uống rượu nè, chứ không phải rượu chè là uống rượu với ăn chè. Cái người uống rượu ghét ăn chè. Không có gì. Bữa đó hồi quý thầy còn nhỏ nhỏ nè, tôi là lại có cái ông chôn chú đông lại nhà có gì mới mời ông ăn chè, dứt pháp ăn á, dứt pháp ăn. Rồi hỏi sao á là ổng không có ăn chè vậy đó. Cái nghe ông bác hàng xóm ông là trời ơi, nó ghiền rượu mà mày mời chè nó, mày mời chứ gì, thằng đầu nó ghiền rượu nó không có chịu ăn chè đó có gì. Vậy là rồi biết rồi có gì, về nhà là mình thử nha, biết ông nào ghiền rượu khỏi còn thổi cái ống gì của polic có gì đặt vô thổi, mời chè cho ăn đi. Không khoái chè là biết khoái rượu rồi. Còn cái này rượu chè là không phải là uống rượu với ăn chè. Không có gì, rượu chè là một cái tên gọi để mà gọi là uống rượu be bét đó quý vị. Đây gọi là rượu chè. Thì Đức Phật dạy đó, cái người á mà rượu chè thì lọt vào trong sáu cái phi đạo. Không có gì. Mà rượu chè này thì cũng lọt vô trong tứ cái đổ tường luôn. Tà tủ sắc tài khí, rượu là số 1 là chữ tủ á. Nên biết có 6 món tai họa. 6 món đó là: một là tài sản hiện tại bị tổn thất. Ý sao uống rượu mà tài sản bị tổn thất ta? Hai là thân bị nhiều bệnh hoạn. Ba là đấu tranh càng tăng trưởng. Bốn là để lộ chỗ kín. Năm là tổn thất danh tiếng. Sáu là mất trí thành ngu. Cái này trong kinh Đức Phật nói nha. Vì cái thứ nhất chúng ta là một là tài sản hiện tại bị tổn thất. Quý vị có thể ai thấy nhậu mà tài sản bị tổn thất chưa? Quý vị có anh này ảnh nhậu đâu quý vị, ảnh nhậu mà ảnh thiếu tiền quán không là hết biết đường đi luôn á. Ở chỗ Nguyễn Kim nè, anh ở chỗ đường Nguyễn Kim nè, cái nhà của ảnh á thì ở cặp bốn cái con đường, mà ảnh bao giờ cũng đi chui vô hẻm mà không đi vô bốn con đường kia. Mới quý thầy thấy lạ, mới hỏi ông bạn sao thấy ông đó ổng đi đường hẻm mà bữa trước kêu ổng đi cái đường ngoài ổng đi, ổng là ổng thiếu nợ bốn con đường kia, ổng còn một con đường duy nhất đó ổng đi đó, ổng còn đường nào khác ổng đi chứ không có gì. Tới là nhậu nhẹt có làm ăn gì được không, nhậu nhẹt có làm ăn gì được không? Ông nào nhậu mà có chịu làm thấy thua liền á quý vị, nhậu rồi là ổng có chịu làm gì chứ á. Quý vị mà không làm á thì xài của cải nó cũng hết phải không, núi cũng lỡ phải không quý vị. Nó phải có cái gì Đức Phật mới nói điều này quý vị. Tức là cái người nhậu hiểm họa thứ nhất á là tài sản hiện tại bị tổn thất quý vị, nó bị tổn thất nó nhỏ rồi bị mất trắng nữa đó. Nhậu nhất thời gian là nghèo khổ lắm, mấy người dưới quê thôi nghèo dễ sợ, ông nào ghiền rượu không bao giờ nó vào ở nhà quý vị. Mình mới để ý nó có liên quan mật thiết nhau, ghiền rượu không lo làm ăn, không lo làm ăn á thì đá núi cũng phải lỡ. Ông già để lại ngàn lượng vàng, nó nhậu viết cũng đứt, bữa ăn cây viết đứt luôn, ngàn ngày cũng đứt luôn. Nên á là nhậu nhẹt nghèo dữ lắm, vướng vô chuyện nhậu á là nghèo lắm. Mày á nghèo thì cũng không có gì đến đổ cái gì. Cái thứ hai nè là hai là thân bị nhiều bệnh hoạn cái gì, nhậu trong rượu bây giờ cái gì là pha cồn nhiều lắm. Cồn là chiết xuất từ cellulo, cái gì là cellulo là từ cây đó. Còn bình thường á là nó chiết xuất rượu mà alcohol á thì nó chiết xuất bằng cái trái cây hoặc là lên men á là bằng gạo, bằng lúa, bằng nếp, bằng nho đâu có gì. Cái đó là những cái trái là mình có thể ăn được, nhưng mà bằng gỗ mình nè là trong cái gỗ á quý vị, có một số loại cây nó ủ được lên men nó làm bằng cồn quý vị, cồn á là có khả năng nó tiệt trùng quý vị thấy không, đứt tay cái mình lấy á là cồn á là 90 độ á, mình pha pha lên quý vị, còn cồn á mình để lên cháy luôn, nó là để lên cái ngọn lửa là cháy luôn. Rượu càng cao quý vị, thử độ càng cao dưới quê á là lấy rượu chấm cái để lên lửa cháy ngọn lửa xanh cái là rượu đó là rượu 40 mấy độ đó mà không cháy quý vị, rồi xong rượu đó là có 30 mấy độ hoặc là nhỏ xuống, ta thử vậy không á. Thì cái anh này anh làm bác sĩ ở với bệnh viện ở miền Tây, anh làm bác sĩ đâu có gì, bác sĩ mà sẽ bác sĩ ghiền rượu, cầm cái kim chích thôi, nhầm kình cầm ống chích một lần một là tẩn tới già không dám chích nữa, cầm kim chích sáng mà chưa có rượu quý vị, cầm cái kim nhìn thấy có dám chích nữa không quý vị, chích nó mà bắp á thì còn đỡ, mà cái kim ở đây mà nó chích ven, nó chích ven tức là chích mạch, nó bị xỏ như cái nó lủi ngược lên trên nè. À, sáng sớm cầm bọc rượu vô uống cái rồi mình tay mới dựng lên, cái uống vô một cái là thành là dương quá, dương quá có thằng tay nên cái tay này dồn qua tay này hết sức mạnh dữ lắm á quý vị, nên để dùng bọc rượu cái là thành tay của dương quá liền á quý vị, còn mà không để vô bọc rượu á, bọc rượu á quý vị là chở là thành tay không biết tay của ai. À, cái người có lương tâm á thì người ta đặt rượu gạo rượu nếp quý vị, uống vô sáng không bị nhức đầu, còn mà cồn á uống vô nhức đầu lắm, nhưng mà đa số giờ là người ta vì cái lợi nhuận quý vị, vì cái phi cái lương tâm mình á là người ta là rượu cồn không à, nhằm khi rượu người ta còn pha cái thuốc rầy vô miếng xíu nữa uống cho nó ré nữa quý vị. Nghe không quý vị, cà phê pha nước mắm thì thôi nói không sao đi. Nghe không quý vị, bữa trước á đi cà phê ở đâu với Tiền Giang á, vừa ấy cà phê vừa ra xong quý vị, cái ông thầy ông dơ lên uống, cái chú cư sĩ chẳng thấy khoan đừng uống thầy, hỏi sao gì là cà phê này pha nước mắm á thầy, hỏi là ủa cà phê gì pha nước mắm đó quý vị, nó pha nước mắm nhỉ nó thiệt thầy, nắm nhỉ chai đây nè, nó nhỉ vô một hai giọt cái giọng á quý vị, uống đậm đà ngon dữ dội lắm, mà nước mắm thì nó mặn đó quý vị, ông thầy vô quán uống á thì người quán người ta đâu biết, thì cũng pha đó quý vị, cái đó là bí quyết độc chiêu mà ông cư sĩ cũng biết đó quý vị, không biết ông chặn lại cái mới là hỏi cô quán nhìn cô có pha nước mắm không thiệt, tại vì mấy thầy ăn chay, ông nói thôi xin lỗi mấy thầy, xin lỗi mấy thầy, pha nước mắm để bữa sau con kiếm nước mắm chay con pha. Mà quán đó đông lắm quý vị ơi, đông hơn quán người ta, tại vì mình có pha trong đó cái bí kíp đó, trời chết trời, bí kíp người ta bữa nay nói ra ta đời không có bị biết, không biết là có bị gì là người ta là phàn nàn không đó nha, bí kíp người ta nói ra luôn. Nó không có gì bán cà phê đó. Như vậy thì cà phê pha nước mắm sao, mắm cũng đồ ăn à, quý vị, chuyện đó chuyện cũng nhỏ quý vị. Còn cái vụ mình là rượu mình pha thuốc đó, nhưng ngoài Bình Định nó chết đó quý vị, cái nhà đó là đặt rượu, à, đặt rượu vô á, bình thường á người ta mua một canh rượu 5 lít đó quý vị, thì trên cái đầu đũa nè chấm chút xíu thuốc basodin á, thuốc rầy đó, chấm vô xíu uống rất ngon, không biết ngon ngon sao nghe nói thôi quý vị. Thì bữa đó bạn bè ở nhà uống rượu xỉn chơi ngày à, cái ông già kêu đông cái chai rượu, rượu lít á, kêu nhỏ à, quý vị 4-6 tuổi á, vô đông chai rượu, cái vô đông chai rượu sao nó nói nhỏ ba để nhiêu ba, có nghĩa là nên để vô cái chai thuốc gầy á, nhiêu cái đầu đũa quý vị, chấm vô nhiêu, ổng là lúc luôn đầu nó nguyên cây đũa nó đập vô đây, để vô đây uống, chở bệnh viện giữa đường chết chân. Mình thấy không, quả báo chưa, mình để cho người ta uống đó quý vị, người ta uống thì chưa chết đâu mà nó chết lần chết mòn quý vị. Quý vị biết á là các cái chất thuốc rầy đó là nó tiêu, nó hủy hoại cái tế bào thần kinh của người ta, uống giết nó điên khùng luôn. Nó có gì hủy hoại tế bào thần kinh mà mấy diệt cái thần kinh của các cái con rầy ấy rồi đó quý vị, nó bị cái hơi đó là nó diệt thần kinh hết, nó đứt hết, chết hết. Đó quý vị, làm thấy quả báo nhẫn tiền chưa? Đó quý vị, mình làm ta bây giờ tự cái nhà mình á là ghê vô à, bị trong trường hợp đó quý vị. Nên cái người nhậu là rất là nhiều bệnh hoạn, thì cái anh bác sĩ này nè, anh bị bệnh gan, nghe không quý vị? Bị bệnh gan á là thấy là thua rồi, ung thư gan cái bằng sơ gan đó. Là cái người này nhậu lâu ngày mà chín vô cồn lâu ngày, trước sau bị sơ gan quý vị. Nên mà mấy ông chồng mà đi nhậu quá trời mình khuyên không được á, là em thương anh em mới nói hỏi sao? Mai mốt là em tiễn anh đi sớm, hỏi sao? Nhậu rượu mau chết, bị bệnh gan. Này gì bị ung thư gan sơ gan. À ung thư gan sơ gan cấp này ở ngoài Nha Trang y y xèo xèo cái 6 tâm phân quý vị biết không? viêm gan cổ trướng, ta đi mua quá trời luôn cây một ký 800 ngàn, à, không có gì, ký 800 ngàn chặt ra như miếng cam thảo vậy đó, cho đem lên á làm bóc nấm làm nấu uống rồi tối ngày quý vị mấy chục người ta gì hết bệnh gan gì chứ, giờ đồn lên quá trời đi mua cây cây đó uống quý vị. Như vậy thì cái anh này anh mới bị cái bị gan, bị sơ gan, thì chị bệnh viện hoài, cái nên đem về nhà quý vị, bệnh viện bó tay rồi, tại vì trên thế giới siêu vi đâu có chị được hết gì, cái về nhà cho anh cái bài thuốc anh uống, à thì anh uống anh bớt là người bình thường rồi quý vị, cho bài thuốc anh uống thù lù, quý vị biết cái thù lù không, uống là 3 nấm cà chua đẻ, à, nấm dưới gai, nấm wow, nấm ugo, à, nấm tai đầu đủ, nấm bán chị liên, nấm bách hoa xà thạch thảo, à, nấm cái gì nhúm vỗ quýt vô, không có gì một nấm là dưới gai, à, vô ở trong đó có gì uống như là muốn hết, tức là chai gan rồi sơ gan có gì mà uống mà không, ăn uống bình thường, ăn ngủ bình thường á. Bữa đó cái đầu đi đám đầy tháng của cháu nội của ông bạn, không có gì thấy ông bình thường á, nó mới mời ông ly rượu là tổ phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, à, quý vị, tức là uống rượu á quý vị mà gặp cái người tao phùng để mà uống để mà chia sẻ quý vị 1000 ly cũng không thấy sai nữa. Bây giờ tôi với anh uống ly không long được, tôi bệnh gan uống được, anh gan uống có gì, anh mà bác sĩ mà gì đâu, à, quý vị, một ly rượu mà có là bao quý vị, người ta thiên bôi thiểu là 1000 ly mà còn thiếu nữa, còn đằng này mà uống có nhiêu đó có gì bồ tào bồ đào mỹ tủ dạ phân bôi mà dục đáo tỳ bà mã thượng thôi, tí ngọa xa trường quân mặt tiếu cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi, uống với em ly đánh rồi có gì quất mấy câu nho ngồi thôi uống ly có gì. Mới đầu á tao nếm môi thôi nghe có gì, bắt đầu nếm vô miếng sao thấy cũng ngon có gì, rượu này á là rượu nếp bạn nhé, nếp của bác Ba Phi. Hồi thôi uống nửa ly, đầu máy nó nóng lên nữa chị, giật máy nóng lên uống nguyên ly, à quý vị, hồi upside down, upside down là chổng ngược cái ly luôn á quý vị, ở miền Tây á ai mà uống không upside down quý vị bị phạt ly, nghĩa là uống miền Tây uống vừa xong rồi chổng cái ly ngược xuống nhỏ một giọt phạt nguyên ly, à quý vị, uống mà cái ly không nhỏ một giọt nào mới được á, ở phía vùng Năm Căn của Ngọc Hiển quý vị, ở dưới Trồng Vuông á, ôi ơi, xuống cái đi tụng kinh đám ma thấy giật mình luôn, con gái đàn bà uống rượu không à, đàn ông không uống, hỏi sao đàn ông không uống, đàn ông đi biển chân đâu có ai ở nhà đâu, sòng toàn là đàn bà với con gái đâu có gì, uống rượu đụng ly cốp cốp mà rượu cái ly mà lớn lớn này cao này, uống rượu trắng không á có gì, gái nữ 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 nhỏ nhỏ là có gì uống cái nằm lãng đã hết biết đường xá nào chứ, hết biết luôn nào có gì, bởi vì là cái ảnh uống vô cái gì, ảnh vừa uống về nhà ảnh đau phía tay phải, ảnh đau ôm cái bụng về nhà ôm bụng cái gì chở bệnh viện 7 ngày không có chết, mời thầy đi tụng kinh cầu siêu mà siêu không nổi, cái gì hỏi sao siêu không nổi, xỉn quá đâu biết đường về Tây Phương, dẫn ông về Tây Phương hoài mà ông cứ lộn Tây Ninh hoài, lộn địa chỉ, xỉn quá đâu thấy đường về, à quý vị kêu Tây Phương hướng này, nó tụng hồi hồi hướng, à là bác sĩ ơi Tây Phương hướng này, ông xỉn quá lộn hồi về Tây Ninh, trời ơi rồi đâu nữa, tao kêu về Tây Phương cực lạc, cuối cùng nhìn là tới giờ ông Nam Phương cực khổ, tiếp tục kiếp sáu, à quý vị thấy không, gụ không đó mà ra đó quý vị, cái đó là nhiều bệnh hoạn. Thứ ba là sự đấu tranh càng tăng trưởng, uống rượu vô cãi lộn, nào quý vị thấy không, hai vợ chồng không cãi đâu, nhậu về mới cãi, nghe quý vị, lên ta nhậu rượu mà quên hết đi, đừng nhậu rượu nhớ hết, nhớ trong lúc nhậu nhưng mà sau đó mới quên, có nghĩa là sau đó rồi cái đầu óc mình mới ảnh hưởng, chứ uống rượu vô người ta nhớ, nghe quý vị, nhớ cái chuyện gì đâu mà hồi nhỏ bà vợ làm sai còn tí cũng kể ra nữa quý vị, người ta là uống rượu là quân tử không có đâu, càng uống càng xỉu nhanh. Có nghĩa là uống vô nhớ gì đâu, không có chuyện nhí nào lâu ra, chuyện ta tha thứ nào hết trơn rồi quý vị. Chỉ có cái gì đâu, anh đó là anh là đi làm ăn xa, không quý vị. Vợ ở nhà mới quen với cái anh bạn học hồi xưa đó, mới lại nhà ở tạm, ở nhà tạm đi học gì đó không biết nữa không quý vị. Ở tạm sao đâu quý vị, thì làng xóm đồn đại rồi tùm lum la gì đó. Anh về, anh mới ghen lên, À, anh mới ghen lên cái kêu tao chịu thiệt là chỗ là tôi không có gì á, tôi chỉ là nhắn tin điện thoại di động đồ qua lại đồ chứ thôi này nọ nhắn tin chứ có gì, anh chẳng sẵn bỏ qua có gì đâu đó bỏ qua, mà có nhiêu đó có gì, lần nào nhậu xỉn về cũng có nhiêu đó, tao bỏ qua rồi. Đi làm xa ở nhà đó, tôi thử hỏi bà ở con mình với nó, ở gì con mình hay nó tha rồi tha luôn đi có gì, nhắc hoài mà nhậu mới nhắc, không nhậu không nhắc, đâu biết không, sự đấu tranh càng tăng trưởng, hai chồng chửi lộn, không có gì đánh lộn hoài, ở nhà không còn gì, chứ tivi mua về lâu lâu để đùng rồi xong cái, cái gì mà là bể là bể nát hết trơn à, có gì thấy không, nhậu vô là càng tăng trưởng, đánh lộn gia tăng là nhậu vô gan dữ trời lắm, đâu có gì, ông mà nhắc hết nè, nhậu vô dám chửi già có gì tin không, hai ông và vợ với anh rể mà mới ấm ăn chồng rượu à, chưa có mà đám cưới. Thì thằng rể mới đi qua nhà ông và vợ chơi có gì, mới ngồi đánh cờ, đánh cờ nhau nè, đánh cờ ai thua phạt cốc, có gì đánh cờ ai thua phạt cốc, ai thua phạt cốc, ai thua phạt cốc, có gì cái ông và vợ uống nhiều quá rồi, ông và vợ ông đánh thua thằng rể, có gì cái đang đi nước lên, rể vừa đi nước lên thì ông và vợ ông nói là ấy vợ mà đi kiếm mày kìa, ông quay lại ông và vợ đổi cờ, nói vậy đó, có gì rể nó vừa quay lại ông và vợ đây đổi cờ, rể vừa quay lại là hồi nãy ba đi nước này mà, đâu có gì ông là tao không đi nước này, bắt đầu rể không còn ba nữa, hồi nãy tôi nhớ mày đi nước này, bây giờ ba không mới tới mày tao, hồi lấy nguyên cái bàn cờ giọng lên đầu ông và vợ luôn, có gì nó lủng qua luôn, có nghĩa là cái bàn cờ mà làm bằng cây á, có gì giọng xuống cái còn cái khuôn nó úp lên đầu luôn, cái đầu ông chĩa ngược lên trên luôn, có gì thấy không, đã rượu vô có gì thấy không, mất khôn chưa. Thì đố quý vị chứ lúc đó còn gả con không? Đuổi về sớm chứ còn đâu gả nào quý vị. Như vậy thì sự đấu tranh tăng trưởng càng căng quý vị, tăng quý vị. Bốn là để lộ chỗ kín. Chà, cái vụ này là nó cũng này có thiệt nè. Quý vị, cái này thì có thiệt. Bữa đó ở Cần Thơ nào quý vị, cái dắt khuya đó, làm đi xe, đi xe dắt khuya, ta đậu xe lại quý vị, cái mấy người ta xuống ta đi tiểu rồi đó, dắt khuya giữa đường đó, ở nước ngoài á thì nó có toilet công cộng, restroom mới công cộng, còn mình đó quý vị là cộng không, lâu lâu giữa đồng, lâu lâu bụi cây, xe thắng lợi két, cái là meo bên phi meo bên xe đỏ. Mình vậy đó, mấy người đang bên đây hay là bên đây cái gì, xong rồi nó đầm cặp cái bờ ao, và nghe là ở dưới bờ ao á, nghe ao 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 dưới bờ ao cái gì, mới lấy cái điện thoại di động á, mới bấm lên cái đèn pin á, gọi 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 xong rồi một ma ma, mấy cô á là ma, một cái ba chạy cái ao lên vậy, tại vì mấy cô á thì là cái cộng không đó là cặp bờ ao, ở nhà bờ ao nó hịch ở dưới, bởi vì mấy cô lấy điện thoại động bấm lên cái một cái ba thấy người ta gì ở trên, người nào nó chạy sáng trời sáng đất trời. Lên đó vậy, cái đầu mấy chú thanh niên mới chạy lại có gì, thấy ông cái gì đó quần lên hỏi là chú làm gì đây, tôi hết biết đường lên, nhậu xỉn nó lọt xuống dưới ao, mà ao á là nước nó cạn xuống cái gì, nên cái bờ ao nó cao lên nổi, nó cảm á, nhậu rồi cái gì nó thấm nước á, rồi yếu sức nữa, chắc chiều không đi ăn cơm á, đi ruộng rồi về đó gì, đi nhậu luôn không ăn cơm cái gì, rồi quào bấy cái bờ ao cho mà lên được cái gì, là tụm xung quanh cái gì, 1, 2, 3, 2 ông được ông kéo lên, ôi ơi kéo lên nha, em bị bá lá cái quải không mặc đồ, tại vì quần hồi đâu nó xúc nguyên cái bộ đồ đâu xúc chân còn miếng nào chứ, nghe là cái quái cái tính hết hồn hết vía tính gì nghe, cái gì hiện nguyên hình khổ hết sức, nói không có tưởng tượng nói không có tưởng tượng, nên á là trong này á, trong kinh á nói là để lộ chỗ kinh là chỗ đó đó cái gì. Hoặc giả là khi mà mình nhậu vô có gì những cái điều bí mật chúng ta cũng không có được, cũng không có kín nữa, thì cái này chỗ kín này cũng hay ý nghĩa quý vị. Năm đó là tổn thất về danh tiếng, cái người nào nhậu nhẹ và chè be bét có gì không bao giờ người ta giao việc đó, có gì cái người nhậu nhẹ nhẹt không bao giờ người ta dám giao cái việc gì quan trọng cho người đó quý vị, giao quan trọng thì kể như đi, kể như tiêu á quý vị. Nên khi mà hồi xưa đó, quý vị coi mấy cái chuyện tàu á, đánh nhau á, mấy cái gì cái vị tướng á mà người ta giao cho cái trách nhiệm gì quan trọng, người ta coi ông này có ghiền rượu hay không, ta nhìn có ông này uống trà hay uống rượu. À, chuyện tàu cái gì, cái anh nào uống trà đó người ta giao, anh nào uống rượu người ta không dám giao. Uống trà ta ngồi ta thâm trầm cái gì, kỹ tính đừng ly nước bước nó kỹ, còn ông nào uống rượu lẹt xẹt hồi lộ trơn đó cái gì, bí mật thành mật mí hồi cái gì, gọi là cái gì trà dư tủ hậu. À, uống rượu vô hồi là lộ bí mật chứ không còn gì mà có thể là chữa được chứ có gì, thấy không? Đó quý vị có thấy cái chiêu này á, là chiêu này là trong cái mà tuồng là hồn bốm mơ tiên nè. Lan và Điệp, có gì thấy không? Điệp bị phục vụ nè quý vị. Thấy chưa? Bị dính liền, phải không? Vô độc kế liền phải không quý vị? Nên á là có con của cô Phật tử. Này việc này cũng đáng tiếc đó quý vị. Có con cô Phật tử thì đang học lớp 12, quý vị đang sinh nhật, ăn nhật nhậu bia á quý vị, nhậu bia đó là nhậu xỉn cái nhờ anh bạn đưa về, anh không đưa về quý vị, anh đưa vô chỗ khác thêm 5 cái anh kia nữa, cộng lên 6 anh, báo mới vừa đưa đăng tin đó, thấy không? Nhậu lớp 12 thôi. À, đi đám sinh đi sinh nhật của bạn đó quý vị, nhậu gọi là quắc cần câu, bắt đầu nó đưa về, đưa kiểu đó đó quý vị thấy. Nên ta thấy là cái đó phải kinh nghiệm nha, đó là nhậu giả bộ xỉn nha, đúng không quý vị? Uống vô ly xỉn quá, uống hết nổi đó quý vị, ép hồi mửa à đâu dám ép quý vị, mửa đậy chân là sao dám ép, giả bộ mửa uống vô miếng đó, giả bộ ọc ra mửa, bây giờ nó sợ quá đâu dám ép nữa. À, chứ không thôi á, là sẽ lâm vào mấy cảnh chặn đặng đừng đó quý vị. Và cái điều thứ tư á quý vị là chúng ta gần gũi bạn ác, gần gũi bạn ác á là có 6 cái món quà. Món quà thứ nhất á là, một á là thân cận giặc cướp, 2 là thân cận kẻ lừa gạt, 3 là thân cận kẻ say sưa, 4 là thân cận kẻ buông lung, 5 á là tụ hội nơi chơi bời, 6 là lấy đó làm thân hữu quý vị, lấy đó làm bạn đồng hành. Thì cái đó là những thân cận, những cái bạn ác á, thì những cái bạn ác bao giờ cũng đem đến cho chúng ta những cái điều mà không tốt cho mình hết. Thì trong kinh nhà Phật á nói là cái bạn nào là bạn ác, bạn nào là bạn lành, thì Đức Phật nói người bạn lành có thể hiện 4 sự thể hiện. Cái thứ nhất á là chịu khổ chịu vui với mình, cái thứ hai á quý vị là thương tưởng tới mình, thứ ba là khuyên những cái điều lợi với mình, thứ tư là giúp đỡ mình, đó là người bạn hiền. Còn cái người bạn ác là làm ngược lại 4 cái điều đó có gì. Thì có cái anh này ở trên Bình Dương á, chú này chứ không phải là anh chú này 60-70 tuổi rồi, có gì làm giám đốc của một công ty rất là lớn có gì, bà vợ làm phó giám đốc, ông chồng làm giám đốc, có thằng trai độc nhất vô nhị, cây có một trái một mà có gì. À, như vậy á, thì tối ngày á, là đi làm không à, đông để ý tới con cái, cần nhiêu tiền cho nhiêu tiền, cần nhiêu tiền 5 triệu, 10 triệu, 2, 30 triệu gì cho quý vị. Cái đầu nó cặp bè, cặp phái, cặp với mấy bạn á quý vị. Mới ban đầu á, nó cặp với mấy bạn bao không á, quý vị biết bao gì không? Bao chích xì ke á. Đó, bao cho chích đó quý vị, chích nên bây giờ tới ghiền, ghiền giờ là bị mà sida cái VD4 gì nó tụt xuống tụt lút, còn sắp đi Thái Lan đó quý vị. Bây giờ nhà cửa giờ ổng ông già thì chết rồi, nhậu rượu xỉn quá nhồi máu cơ tim chết rồi, còn bà vợ giờ bị tiểu đường, thằng con bị sida. Có gì thấy là gần gũi bạn ác đó. Nên cái người mà bạn ác là bạn gì? Bạn ác là không giúp đỡ trong ta việc đàng hoàng mà toàn là rủ đi chơi bậy bạ mà, đó gọi là bạn ác á. Thử đi mà hút bộ đà thì thử cái hay lắm, mà thử cái đi. À, đập đá có gì biết đập đá không? Đập đá tức là ma tí thế hệ mới có gì. Khi mà đập đá mà hút vô một cái quý vị thì là người ta muốn có gì được nấy. Có nghĩa là muốn, ví dụ như bình thường nè, ta muốn bay thì cái người đó lập tức bay. Ta muốn xuống địa ngục thì người đó muốn xuống địa ngục. Người đó là muốn độn thổ, người đó độn thổ, quý vị tin không? Đập đá vô á là người đó là có thần thông. Mà không phải thần thông, ảo giác. Có nghĩa là thấy mình độn thổ xuống luôn, thấy mình bay lên trời luôn. Ví dụ như muốn đi chơi với ai quý vị, cặp nách người đó bay lên trời đi chơi luôn quý vị. Đó nó gọi là ảo giác đó, khủng khiếp vậy đó quý vị. chứ không phải là thiệt, không phải là thần thông đâu, mà đó là một cái dạng ảo giác. Nên những cái người bạn á, cái gì mà xúi mình làm những cái điều mà không có tương lai á, còn cái người nào mà bạn lành á, cái gì bao giờ cũng khuyên mình chứ, bao giờ cũng giúp đỡ mình á, bao giờ cũng hướng mình đến những điều lợi á, ví dụ như hướng mình đi học nè, khuyên mình đi học nè. Còn cái người bạn ác á, cái gì dụ mình nghỉ học đi chơi nè. Cái người á mà bạn ác á, cái gì dụ mình á là đi làm những cái điều mà nó không tốt, không mà cuối cùng á làm thiệt hại cho mình và mọi người không, đó là bạn ác đó quý vị. Và điều thứ năm á là người ham mê kỹ nhạc đó quý vị. Ham mê kỹ nhạc tức là chúng ta là mê đắm đuối vào ca hát rồi khiêu vũ rồi đó, là vũ trường rồi đó quý vị. Thì cái điều này cũng là con đường phi đạo đó quý vị, đó là dễ dàng đi dính tới những cái tội phạm, dính tới tội lỗi, dễ dàng là náo loạn thân tâm, đam mê các cái khác mà không thể nào mà chúng ta có thể dừng lại được quý vị. Rồi cái điều cuối cùng đó quý vị là Đức Phật đang nói tới lười biếng. Lười biếng thì trong kinh nhà Phật gọi là giải đãi. Và cái người mà lười biếng á thì có 6 cái thiện và thảm họa. Cái thảm họa thứ nhất á quý vị, một á là không làm việc sẽ đi đến không có của cải vật chất nè. Hai á quý vị là làm cái người lười biếng á thì dễ dàng đi đến là không có công việc làm. Rồi á là lý do để mà cho chúng ta mà không làm việc á quý vị, Đức Phật nêu ra 6 lý do chứ. Một là mà thôi trễ không làm, sớm quá không làm, lạnh quá không làm, không quý vị. Rồi á là nóng quá không làm, rồi sau ăn không làm, trước ăn không làm. Thì đi qua đến những cái hiểm họa là mất hết tài sản, rồi bị người ta khinh chê, rồi công việc không thành công, vân vân. Như vậy ở trong đời sống mà cái người làm biếng, lười làm việc có gì thì người này không có tài sản. Ta nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Có nghĩa là cái người mà giàu sang phú quý á thì do là trời định, hồi xưa người ta nói vậy đó. Còn cái người nào á mà khá giả là do cần kiệm. Cần kiệm, cần là cần mẫn, kiệm là tiết kiệm. Tiết kiệm là người ta không ăn xài phung phí, nhưng mà cần mẫn thì người ta sẽ được của cải vật chất giàu sang. Còn cái người tu tập á quý vị mà lười biếng á, có nghĩa là tu tập giải đãi thì người này không có thành công. Nên trong 37 phẩm trợ đạo của nhà Phật thì Đức Phật nhắc tới 9 lần đến 11 lần về tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là sự nỗ lực tinh chuyên, tinh tấn tu hành đó quý vị, thì người này sẽ đạt đến thành công. Có nghĩa là hơn thua nhau là tinh tấn. Vậy tinh tấn là gì quý vị? Là siêng tu. Mà tại sao siêng tu lại là hơn những người khác? Tại vì á là chúng ta luôn luôn lúc nào thân khẩu ý mình cũng gieo 3 cái dòng nghiệp ác hết á. Nếu chúng ta tu tập ta tịnh thân khẩu ý, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, cái người siêng tu là người ta ngoài lúc ngủ ra thôi, lúc thức lúc nào ta không tu chứ. Đi đứng nằm ngồi ta cũng nhớ tới Phật, ta cũng nhớ tới pháp môn tu mình, nhớ tới niệm Phật hoặc là nhớ tới thiền ở tâm mình. Còn cái người mà giải đãi á gì là họ thích xem phim, họ là thích giải trí, họ thích bấm điện tử, họ thích đi chơi, họ thích shopping, cái gì họ thích là đánh bài, nói chung là họ thích giải trí tất cả các cái. Thì giải đãi trong con đường tu tập quý vị thì người này sẽ không đạt được đạo. Như vậy thì Đức Phật đã nói 6 cái điều mà để đi đến sự phi đạo. Phi đạo nghĩa là gì? Phi đạo là chúng ta không đạt được đạo pháp. Phi đạo là những cái điều mà sẽ gây lại hậu quả cho mình về sau. Nếu người nào tu quý vị thì sẽ không đạt được cái chữ đạo pháp. Nếu nào người nào ở đời thì sẽ không được giàu sang nếu phạm vấn đề này. Cái gì? Nếu mình không phạm vấn đề này thì ở ngoài đời sẽ được giàu sang và tu hành sẽ được đạo pháp, cái gì? Như vậy thì cái thứ nhất á là ham mê cờ bạc, phải không? Cái thứ hai á là chơi rong la cà. Cái thứ ba á là mê rượu chè. Thứ bốn á là thân cận những người bạn ác. Thứ năm là đa ham mê kỹ nhạc vũ trường rồi đó, không cái gì? Rồi á là thứ sáu á là lười biếng. Cái này là 6 cái điều mà gọi là phi đạo. Như vậy thì cái người nào mà chúng ta là tu tập mà chúng ta còn dính trong những này, nhất là số đề rồi cờ bạc này nọ, không có gì, mình dính nhiều lắm. Mình dính này, cái lười biếng nó dính chắc nè, đi ngủ nướng nè, 4 sáng tới chị tụng kinh đó, cái gì trời cho trời mưa quá thôi, 6 giờ không thấy đâu chứ, không gì còn ngủ luôn, phải không? Mình hay lười biếng lắm, rồi buồn ngủ quá cái không có tụng kinh, không ngồi thiền chứ gì. Nên tại gán tới giờ mình gán cố gắng vượt qua ma buồn ngủ, tức là ma hôn trầm á. Chứ bằng không á, vậy lên tụng kinh cái ngủ gục tới gục lui lên tượng, rồi lên ngồi thiền cái nó sụp mắt xuống à, ma nó làm cho mình vậy đó. Nên cái người đời á, làm biến á quý vị, thì đó là một cái điều không thể nào giàu có được. Còn người ở đạo làm biến không được bao giờ được đạo. Còn cái người á quý vị đam mê kỹ nhạc mà phế mà phái đại vũ trường, phái karaoke này nọ quý vị, thì người đời cũng lún vào trong ăn chơi. Còn cái người mà đạo á quý vị thì dính tới cái điều thứ sáu của cái điều thứ bảy, thấy không, dính tới cái điều thứ bảy của giới bắt quan trai, phải không, là không có được ca múa đờn ca múa hát, xem đờn ca múa hát các vị. Rồi á là không gần gũi những cái bạn ác, các quý vị biết bạn ác rồi, phải gần gũi thiện tri thức, là những người các quý vị giúp đỡ chúng ta mở mang con đường trí tuệ, giúp đỡ cho chúng ta làm ăn, giúp đỡ chúng ta học tập, đó là thiện tri thức. Còn người nào á mà dụ dụ mình á là đi chơi này đi chơi kia, thử cái này thử kia đó quý vị, đó là gọi là những bạn ác á. Rồi á mê rượu chè, rượu chè trong đó có bia, trong đó có hút chích, tất cả các cái đó quý vị, chúng ta đừng có thử. Có nhiều người đó mà thử một lần để cho biết, đời mà thử một lần cho biết đó quý vị, đừng bao giờ nghe những người đó, đó là bạn ác vụ đó quý vị. Và cái điều á là rong chơi la cà, rong chơi la cà nói thì mình nói dễ chứ mình hay dễ bị lắm quý vị. Buồn buồn cái đầu đi chơi à, rong chơi 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 hồi sanh chuyện à, quý vị. Và cái điều á là cờ bạc, số đề, bao lâu thì xỉu chủ cá độ đã gà, dần dần những điều đó. Nếu mà người đạo tu nào mà còn dính một người đó, kể cả người tại gia người xuất gia, thì người này sẽ không được đạo. Còn người nào mà không tu hành đó quý vị, mà dướng vào những điều này, thì người này chỉ có con đường nghèo khổ mà thôi, không bao giờ được giàu sang phú quý. Đức Phật đã dạy trong kinh điều này. A Di Đà Phật. Như vậy thì xin chúc quý vị có một cái mùa hạ, tức là mùa an cư kiết hạ, của quý thầy quý cô, quý vị là những người ngoại hộ sẽ được phước báo công đức tròn đầy, và luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành. Và sáu cái điều này mình sẽ gắn cái chữ không ở ngoài trước đối với nó, quý vị, thì chúng ta sẽ không não loạn thân tâm và chúng ta sẽ được cái đạo pháp ở trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện